Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được tổ chức khi gần đây xảy ra các vụ thiệt hại do thiên tai ngày càng đáng lo ngại. Giá vàng tiếp tục tăng, vượt mốc 90 triệu đồng một lượng. Tổ yến xào và các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vừa được thông quan vào thị trường Pháp đạt chuẩn chất lượng kiểm định nghiêm ngặt của thị trường châu Âu. Chuyên gia đề xuất các giải pháp phát triển hài hòa lợi ích các nước trong lưu vực sông Mekong. Trong phần tin thế giới, Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện nếu NATO đưa quân tới Ukraine. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng chiến đấu đơn độc tấn công vào Rafah nếu không có sự trợ giúp của đồng minh. OpenAI chuẩn bị ra mắt công cụ tìm kiếm AI cạnh tranh trực tiếp với Google. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với hơn 4.300 điểm cầu trên toàn quốc. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tháng 10 năm 2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Bộ Chính trị nêu rõ phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Về tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết nêu rõ việc phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Nghị quyết cũng đề ra 7 nhóm giải pháp nhiệm vụ chủ yếu trong triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết.
Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được Bộ Chính trị khóa 13 ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của cả nước. Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển nước.
Báo cáo về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 41, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt trong các ngành lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Đến năm 2030, có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nghiệp làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên có thế mạnh của đất nước.
Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương tập trung tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, để nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện, chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi nghị quyết này.
Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được tổ chức khi gần đây xảy ra các vụ thiệt hại do thiên tai ngày càng đáng lo ngại. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích và thiệt hại vật chất ước tính gần 400 tỷ đồng. Một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước, rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ, hạn hán xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. Mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá liên tiếp xảy ra ở diện rộng tại 19 tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nắng nóng vượt lịch sử tại 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước. Động đất tại Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Kon Tum. Gió mạnh, sóng lớn trên biển. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định hiện tượng El Nino với đặc trưng nắng nóng đang yếu dần, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với mưa nhiều, bão lũ vào cuối năm nay.
Thì từ tháng 6, 2024, nắng nóng gia tăng về cường độ mở rộng tại khu vực của Bắc Bộ và đặc biệt là Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Hiện tượng gay gắt này còn xuất hiện trong tháng 7, tháng 8 và có xu hướng là cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trên giữa và đó là những đợt mưa. Cho nên là cái mức độ nó không kéo dài liên tục như là cái đợt vừa rồi. Về khô hạn, khả năng chỉ còn sắp tới tập trung vào khu Trung Bộ, kéo dài đến tháng 8, chủ yếu là từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Dự báo là năm nay có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, và trong đó có 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đất liền. Tuy nhiên, hoạt động của bão thực tế là tập trung nhất nó vẫn vào là tháng 9 đến tháng 11, mà tháng 10 chính là tháng cao điểm của các cơn bão.
Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận về những nguyên nhân dẫn tới tình trạng úng ngập, sạt lở và thảo luận về các giải pháp phòng chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai sự cố. Trong đó nhấn mạnh tới công tác phòng ngừa, kiểm soát rủi ro thiên tai. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, tới đây cơ chế chỉ huy điều hành công tác cứu hộ cứu nạn từ trung ương đến địa phương sẽ tinh gọn hơn khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực vào tháng 7 tới.
Hiện nay Bộ Quốc phòng đang có cái phối hợp với các bộ ngành liên quan để mà trình Chính phủ về cái nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng thủ dân sự. Đấy, và đang xây dựng rà soát lại để hoàn thiện lại cái cơ chế vận hành làm sao để làm sao chúng ta có cho nó hiệu quả, để sao kế thừa được các cái cơ chế vận hành mà ưu điểm có và khắc phục những cái tồn tại hiện nay đấy, để sao cho nó hiệu quả hơn. Thì cho trình xây dựng hoàn thiện các quy chế này, Bộ Quốc phòng sẽ có phối hợp với các bộ và xin ý kiến các địa phương để làm sao cái quy chế, cái cơ chế chúng ta mới thì đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ công tác phòng chống thiên tai còn 6 tồn tại, trong đó có hạn chế về nhận thức của người dân và ngành chức năng. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trước mùa mưa bão còn có nơi còn chưa tốt. Trên bình diện chung cả nước, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng với thiên tai còn hạn chế. Đồng thời đề nghị các bộ ngành, chức năng và địa phương chủ động khắc phục những tồn tại này.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4. Việc chậm tiến độ khiến hai dự án thiệt hại tổng cộng khoảng 12 đến 13 tỷ đồng mỗi ngày.
Đây là hai dự án trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có mức đầu tư 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, công suất 1.624 MW. Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại nước ta. Theo kế hoạch, nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3 sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 5 này và phát điện thương mại vào tháng 11 tới. Còn nhà máy điện Nhân Trạch 4 sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 11 và phát điện thương mại vào tháng 5 năm sau. Đến thời điểm này, cả hai dự án đều chậm tiến độ. Qua rà soát, hai dự án này có 3 điểm nghẽn là thủ tục đất đai và mặt bằng, hệ thống lưới điện giải tỏa cho công suất, hợp đồng mua bán điện và hợp đồng mua bán khí. Đến nay có 2 điểm nghẽn đã được giải quyết, khó khăn còn lại là mặt bằng và thủ tục đất đai vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đến thời điểm này, hai dự án đã được giải ngân khoảng 30.000 tỷ đồng từ vốn vay với mức lãi suất trung bình khoảng 8% một năm, nên mỗi ngày sẽ mất khoảng 6 đến 7 tỷ đồng trả lãi và mất hơn 6 tỷ đồng thu từ nguồn phát điện nếu đúng tiến độ. Như vậy, việc chậm tiến độ khiến hai dự án thiệt hại tổng cộng khoảng 12 đến 13 tỷ đồng mỗi ngày.
Trong tháng năm này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị sở ngành của thành phố đang xây dựng đề án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2035 và các tuyến mới dự kiến bổ sung trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó đến năm 2035, thành phố sẽ hoàn thành khoảng 183 km metro. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có nghị định, nghị quyết với tinh thần áp dụng những cơ chế mới phân quyền, phân cấp để thành phố thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa xem xét tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 triển khai thi công xây dựng tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, đến năm 2030 đưa vào khai thác khoảng gần 97 km, chiếm 24%. Đến năm 2045 hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị dự kiến bổ sung thêm theo quy hoạch chung thủ đô. Với quy hoạch 14 tuyến đường sắt đô thị đến năm 2050, Hà Nội kỳ vọng mạng lưới này sẽ giúp người dân di chuyển đến mọi vị trí trong thành phố, đủ năng lực thay thế phương tiện giao thông cá nhân. Tiếp tục một thông tin đang gây nóng. Sáng nay, giá vàng miếng SJC cả hai chiều mua vào và bán ra tại một số doanh nghiệp vàng đồng loạt tăng so với chốt phiên hôm qua, vượt mức kỷ lục trên 90 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng tăng. Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng nhịp tăng giá vàng thế giới.
Trước đó, ngày 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 34 lô, tương đương với 3.400 lượng vàng. Đây là phiên đấu thầu thứ hai thành công với cùng khối lượng trúng thầu kể từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương đấu thầu vàng miếng. Theo các chuyên gia, cùng với tăng giá theo giá vàng thế giới, khi giá vàng trúng thầu ở mức cao trên 86 triệu đồng một lượng, giá vàng trên thị trường sẽ phải ở mức cao hơn giá này và chưa thể giảm ngay. Cùng đó, khối lượng doanh nghiệp đăng ký đấu thầu tối thiểu đã giảm một nửa so với quy định ở các phiên trước, ở mức 7 lô, tương đương 700 lượng, vẫn ở mức cao, chưa hấp dẫn nhiều doanh nghiệp tham gia dự thầu.
Lô hàng tổ yến xào và các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vừa được thông quan vào thị trường Pháp đạt chuẩn chất lượng kiểm định nghiêm ngặt của thị trường châu Âu.
Tiếp nối thành công xuất khẩu tổ yến xào sang thị trường Trung Quốc vào cuối năm ngoái, công ty Hải Yến Nha Trang vừa có lô hàng đầu tiên đến thị trường Pháp vào cuối tháng 4 vừa qua. Đây cũng chính là lô hàng yến xào đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Pháp. Sau khi thông quan, các sản phẩm đã có mặt tại hội chợ quốc tế vừa được tổ chức tại Paris từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5. Đây là một trong những hội chợ có quy mô lớn ở châu Âu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 42 trên tổng số 63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến. Sản lượng tổ yến của Việt Nam là khoảng 150 tấn. Sắp tới, ngoài những doanh nghiệp được xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn tập huấn kỹ thuật cho người nuôi để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, đáp ứng các tiêu chí cao của thị trường. Với lợi thế có 42 trên 63 tỉnh thành có chim yến, cộng thêm điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam đang có nhiều cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp về yến.
Lao động, công đoàn.
Lao động, công đoàn.
Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân năm 2024 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong tháng năm này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với đối tác sẽ tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lực tích cực năm 2024. Ngày hội cấp trung ương sẽ diễn ra tại 3 tỉnh thành gồm Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hải Phòng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Dự kiến chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2024 sẽ thu hút khoảng 9.000 thanh niên công nhân tham gia với nhiều hoạt động như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.500 thanh niên công nhân tại mỗi ngày hội cấp trung ương, tổ chức các gian hàng giảm giá với các sản phẩm thiết yếu, các trò chơi cho con em và thanh niên công nhân, đặc biệt là đêm nhạc hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực với sự tham gia giao lưu của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Bên cạnh đó, tại các ngày hội ở Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng sẽ có hoạt động bốc thăm may mắn trúng thưởng dành cho các thanh niên công nhân tham gia với các phần quà giá trị như xe máy, đồ điện gia dụng, các sản phẩm, nước uống. Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Thanh niên Công nhân còn được tổ chức ở các tỉnh thành có khu công nghiệp lớn như Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang. Năm 2023, Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực triển khai tại các tỉnh thành đã thu hút hơn 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 16.000 thanh niên công nhân, cùng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Chương trình Mái ấm Công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phát động nhiều năm nay đã hỗ trợ hơn 1.000 ngôi nhà giúp công nhân lao động nghèo có nơi ở ổn định. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung có bài viết.
Vừa dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang, chị Lê Thị Tuyết Nhi ở tổ 13 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vui lắm. Gia đình chị thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, cả hai vợ chồng đều khiếm thị. Hàng ngày, vợ chồng chị Nhi đi bán vé số dạo, ngày nào khá thì thu nhập 70.000 đồng đến 100.000 đồng. Có những ngày mưa gió không được bao nhiêu. Mơ ước về một ngôi nhà kiên cố là điều khá xa vời. Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Tuyết Nhi 160 triệu đồng để xây nhà. Vay mượn thêm người thân, vợ chồng chị đã xây dựng được ngôi nhà mới, rộng 50m², có gạch lửng.
Rất là hạnh phúc và sung sướng. Hiện nay là tôi đã có một ngôi nhà của mình, có cái chỗ ở để che nắng, che mưa. Cảm ơn chính quyền đã giúp đỡ cho những người khuyết tật chúng tôi được có nơi ăn, chỗ ở ổn định. Đó là niềm mơ ước của tôi từ bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Hai vợ chồng tôi đều mù, không có khả năng để làm nhà. Được sự giúp đỡ của các cấp liên đoàn lao động, tôi cũng rất là biết ơn.
Ông Lê Kỳ ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng vừa được hỗ trợ kinh phí để xây mái ấm công đoàn. Vợ chồng ông có 3 người con thì một cháu bị bại não nằm một chỗ, vừa không có việc làm ở nhà nội trợ. Mọi gánh vác trong gia đình dựa vào đồng lương ít ỏi của ông Kỳ. Mấy năm trước, gia đình ông về ở chung với bố mẹ và các em trong nhà cấp 4 chật chội xuống cấp. Ông Lê Kỳ vui mừng khi được các cấp công đoàn hỗ trợ kinh phí và ông vay mượn thêm để làm được căn nhà mới.
Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, được sự quan tâm hỗ trợ của công đoàn thành phố, hai vợ chồng cũng vay mượn thêm, hiện nay đã làm được ngôi nhà là khang trang kiên cố, chống được mưa bão, yên tâm về chỗ ở. Trong những dịp Tết dịp lễ thì cũng nhờ sự quan tâm của quý cấp công đoàn thì được nhận sức quà, động viên cho người lao động.
Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng lao động nghèo khó khăn về chỗ ở. Chương trình mái ấm công đoàn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, góp phần tích cực trong xóa nhà tạm, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động. Ông Lê Văn Đài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng năm các cấp công đoàn rà soát và lập danh sách các đối tượng khó khăn về chỗ ở, phối hợp với các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ đoàn viên người lao động làm nhà ở. Việc kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị luôn được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quan tâm để công nhân lao động nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống.
Chương trình máu công đoàn góp phần an cư cho người lao động, có an cư thì mới lập nghiệp. Chương trình năm nay thì sẽ hỗ trợ 100 cái máu công đoàn để người lao động có điều kiện sửa chữa và xây dựng mới nhà ở trước khi mùa bão đến.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Để các thành viên trong hợp tác xã có thêm thu nhập, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chợ đồng quê trên cánh đồng lúa của hợp tác xã. Chợ đồng quê đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
Những ngày này, đến với chợ quê do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi khởi xướng, người dân và du khách dạo quanh những gian hàng chuyên bán đồ nông sản của thành viên hợp tác xã. Mua và thưởng thức những món ăn dân dã được chế biến qua bàn tay khéo léo của các thành viên trong hợp tác xã. Ngoài việc thưởng thức các món ăn dân dã, khi đến với chợ đồng quê, du khách và người dân còn có dịp giao lưu đờn ca tài tử trên cánh đồng lúa đang ngã sang màu vàng. Đây được xem là cảm xúc khó quên với du khách khi đến với chợ quê. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, ngụ ấp 5 xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, tham gia chợ đồng quê cho biết.
Em cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì xã mình thấy được phát triển, được mở phiên chợ quê. Và em được giao lưu học hỏi, rồi gắn kết như tình làng nghĩa xóm hơn, giao lưu học hỏi những cái mới lạ hơn.
Chị Hồ Thị Phước Hoàng, ấp 5 xã Mỹ Đông chia sẻ, vào hợp tác xã, các thành viên được tiếp cận những cách làm mới, suy nghĩ mới, nên thành viên hợp tác xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, bắt kịp xu thế thị trường tận dụng tối đa lợi thế để khai thác hết tiềm năng thế mạnh của địa phương, từng bước nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của các thành viên trong hợp tác xã. Vui mừng khi chợ đồng quê được mở, tạo thêm cơ hội, nguồn thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã, chị Hồ Thị Phước Hoàng chia sẻ.
Nói là làm nông nghiệp là không có thời gian rảnh, cho nên là đầu tất bật tối, nhưng mà ngược lại đối với bây giờ đã vô một cái cánh đồng mẫu rồi, cánh đồng hiện đại rồi, là người vô một cái làng thông minh nữa, làm bằng máy là nhiều. Làm bằng tay thì nó ít có thời gian rảnh rỗi, rồi thành lập cái chợ quê như vậy để cho bà con nông dân ở đây trong cái làng thông minh ở hợp tác xã này để có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập. Rồi còn quảng bá mời gọi những cái nơi khác á, bạn bè đồ này kia là đi đến để tham quan, để học hỏi, để trao đổi kinh nghiệm, rồi vui chơi giải trí.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, chợ quê là bước đi khởi đầu để hợp tác xã tập trung vào sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững theo hướng hữu cơ.
Chợ quê này này chỉ có một cái dịch vụ thôi, mà cái hướng tới quan trọng nhất là vận động bà con làm theo cái hướng hữu cơ trong cái sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa thì có thể là tới lúa cá, rồi lúa dịch, giá trị gia tăng, thì cái đó là một cái quan trọng nhất theo cái dưới thị trường. Hợp tác xã tới đây thì cũng có cái kế hoạch làm đa dịch vụ như là làm nhà máy, lao bóng gạo, rồi trà lúa gạo luôn, làm an toàn, gạo an toàn để đóng gói xuất khẩu.
Tiếp tục chuỗi sự kiện Ngày hội Di sản Then Tày Bình Liêu, sáng nay Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy di sản diễn xướng then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng. Hoàng Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Đến nay, huyện Bình Liêu đã hoàn thành đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của người Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ông Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
giải pháp bảo tồn và phát huy di sản diễn xướng then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng là một hoạt động cụ thể của huyện Bình Liêu, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết với vốn di sản diễn xướng đặc sắc của cộng đồng dân tộc Tày. Chúng tôi mong muốn được các nhà khoa học giúp định vị diễn xướng then Bình Liêu trong vốn văn hóa chung của Việt Nam, khẳng định giá trị của diễn xướng then Bình Liêu, cũng như chỉ ra những giải pháp để bảo tồn, để phát huy được giá trị quý báu của di sản.
Then không những hiện diện trong tín ngưỡng trên sân khấu chuyên nghiệp mà đã đi vào phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng với tư cách là một loại hình nghệ thuật truyền thống. Ở nhiều địa phương như tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, hát then được đưa vào các khu du lịch, các câu lạc bộ, các trường học và các đội văn nghệ quần chúng. Tiến sĩ Phạm Đức Anh, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định:
hiện nay thì di sản then là đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong cái bối cảnh hiện nay thì cái câu chuyện đặt ra đấy là cần phải bảo tồn, phát huy giá trị của cái di sản then đó đối với cái phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam nói chung và của huyện Bình Liêu nói riêng. Thông qua các hoạt động du lịch thì cái giá trị di sản diễn xướng then sẽ đến với đông đảo khách tham quan, đông đảo công chúng biết về di sản văn hóa then.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa hoàn thành khảo sát quan trắc các tuyến sông, kênh rạch chính qua địa bàn với tổng chiều dài hơn 181 km. Qua tính toán đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cảnh báo toàn tỉnh có 56 đoạn sông có nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm. Trong đó có 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang lưu ý các địa phương có 5 đoạn rất nguy hiểm, đặc biệt cần chú ý. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị các sở ngành và các huyện cần hỗ trợ ngay các địa phương gia cố các tuyến đường giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm, triển khai thực hiện có hiệu quả tổ ứng phó thiên tai khẩn cấp, đảm bảo ứng phó kịp thời hiệu quả khi sạt lở xảy ra. Tại Sơn La, trận mưa lớn từ đêm qua đến rạng sáng nay đã làm bùn đất từ đồi sạt xuống sa bồi mặt đường gây ách tắc giao thông vào lúc sáng sớm tại quốc lộ 279D đoạn qua xã Mường Bú, huyện Mường La. Bùn đất cũng tràn vào một số hộ dân hai bên đường. Do lượng mức nước mưa nhiều, bùn nhão sa bồi kéo dài hơn 40 mét mặt đường nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ hót dọn bùn đất, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay đã cơ bản khắc phục xong, đảm bảo giao thông sông thông suốt. Và bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm và mưa tập trung chủ yếu về sáng sớm và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Còn từ trưa nay, hầu hết Bắc Bộ trời chuyển nắng, thủ đô Hà Nội nắng hơn hôm qua với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ hôm nay nắng toàn miền. Đối với khu vực Tây Nguyên, chiều nay có mưa ở phía Nam, vài nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Còn tại khu vực Nam Bộ, hôm nay nắng nóng dần thu hẹp và chỉ còn xảy ra vài nơi ở miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Về chiều tối, có mưa chuyển mùa, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh.
Xin mở đầu phần tin thế giới với thông tin nóng tại khu vực Trung Đông. Vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất tại Cairo, Ai Cập đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Một lượng lớn binh sĩ Israel và nhiều khí tài quân sự đã tập trung ở biên giới sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào khu vực Rafah, miền nam dải Gaza, bất chấp cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí từ đồng minh Mỹ. Thảm kịch nhân đạo đang trực chờ ở Rafah phía trước, nơi trú ngụ của hơn một nửa dân số của dải Gaza tập hợp lại. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Chúng tôi thực sự nghĩ rằng một chiến dịch quân sự ở Rafah sẽ làm suy yếu vị thế của Israel trong các cuộc đàm phán con tin với Hamas, cũng như trên trường quốc tế. Nó tạo ra khoảng cách lớn giữa Israel với thế giới, cùng các đối tác trong khu vực, vốn thực sự chia sẻ với các mục tiêu của Israel là đánh bại Hamas và muốn Hamas bị thay thế bởi một cơ quan quản lý mới ở Gaza.
Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Martin Miller khi quân đội Israel chuẩn bị đổ bộ vào Rafah và cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất chưa thể đạt được kết quả cuối cùng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cũng lần đầu công khai sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu nước này cố tình tấn công Rafah quy mô lớn. Bởi theo nhiều quan chức Mỹ, năng lực của Hamas hiện đã bị hạn chế đáng kể và Israel có nhiều lựa chọn để tiêu diệt toàn bộ Hamas thay vì phải tấn công Rafah. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant lại bác bỏ điều này.
Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có một quốc gia. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân Israel, loại bỏ những mối đe dọa xấu xa chống lại chúng tôi và chống lại những mối đe dọa đó từ những người đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng xác nhận nước này đang có đủ vũ khí cần thiết trong một chiến dịch ở Rafah và những nơi khác. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận nước này và Mỹ đang có những khác biệt và hy vọng điều đó sẽ sớm được giải quyết. Tại biên giới giữa Israel và Rafah, miền nam Gaza, hình ảnh hàng dài xe thiết giáp, xe tăng của Israel đã sẵn sàng vượt biên, được truyền thông Israel đăng tải. Từ Rafah, nhóm vũ trang Hamas và lực lượng thành chiến Jihad cũng đã khai hỏa, phóng tên lửa chống tăng vào quân đội Israel đang đóng quân ở phía đông. Chiến sự Gaza sắp bùng nổ, bất chấp nơi đây đang có hơn 1 triệu người dân.
Trong diễn biến liên quan sau quyết định dừng chuyển giao vũ khí từ chính quyền Mỹ, quân đội Israel hôm qua khẳng định lực lượng nước này có đủ vũ khí và đạn dược cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Nam Gaza như kế hoạch đã định. Thủ tướng Netanyahu cũng đã tuyên bố Israel sẵn sàng chiến đấu đơn độc nếu không có sự trợ giúp của đồng minh. Lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái UAV tấn công các cơ quan chỉ huy quân sự của Israel tại khu định cư Kfar Gilari ở miền bắc Israel, gây thương vong một số sĩ quan. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Liban cho biết Israel đã thực hiện 5 đợt không kích và bắn khoảng 30 quả đạn pháo vào một địa điểm, thị trấn và làng mạc biên giới ở miền nam Liban. Cũng theo các nguồn tin này, khoảng 30 tên lửa đất đối đất và một loạt tên lửa đã được phóng từ Liban về phía bắc Israel. Trước thông tin một số quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện giữa NATO và Nga. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tiếp tục tái khẳng định lập trường của Nga trước khả năng các nước NATO điều quân tới Ukraine. Theo ông Peskov, sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột tại Ukraine có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn và Nga coi đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Tuyên bố của một số đại diện các nước phương Tây, mà cụ thể là tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron, Ngoại trưởng Anh Cameron và cả đại diện Thượng viện Mỹ, nếu tôi không nhầm, họ đã nói về sự sẵn sàng và thậm chí có ý định điều động lực lượng vũ trang đến Ukraine, tức là thực sự đưa binh sĩ NATO ra đối đầu với quân đội Nga. Đây là một mức độ leo thang hoàn toàn mới, chưa từng có, và tất nhiên cần có sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp đặc biệt.
Phản ứng của Nga được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tiếng nói trong NATO về khả năng đưa quân đội đến hỗ trợ cho Ukraine. Thủ tướng Litva Ingrida Simonis tuyên bố nước này sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine tham gia sứ mệnh huấn luyện bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm mùng 2 tháng 5 cũng cho biết Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, động thái khiến Nga triệu tập đại sứ Anh để phản đối.
Người đứng đầu các cơ quan hải quan của Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan và Phần Lan vừa ký thỏa thuận thống nhất về các biện pháp thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên minh châu EU đối với Nga và Belarus. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Hải quan Litva cho biết châu đang phải đối mặt với những thách thức về hòa bình và đoàn kết. Do đó các quốc gia cần hợp tác cùng nhau hỗ trợ mạnh mẽ để duy trì hòa bình ổn định khu vực này. Việc ký kết một thỏa thuận chung giữa các nước đã thể hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn nhằm tăng hiệu quả của các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Nga và Belarus. Estonia, Latvia và Litva cũng là một trong những quốc gia vùng Baltic ủng hộ mạnh mẽ lập trường của phương Tây đối với cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt về kinh tế, ngoại giao đối với Nga, cũng như quốc gia ủng hộ Moscow là Belarus.
Tại Australia, thời gian gần đây đã xuất hiện mâu thuẫn mới giữa chính quyền và một số mạng xã hội khi các nền tảng này không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan chức năng. Để tạo cơ sở cho những bước đi tiếp theo và cũng là để đánh giá kỹ hơn về tác động của mạng xã hội tới đời sống, Australia sẽ thành lập một ủy ban để theo dõi và kiểm soát công việc này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
Quyết định được đưa ra sau khi công ty Meta, sở hữu mạng xã hội Facebook, dừng trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này vì đã không còn cung cấp tính năng tin tức trên nền tảng của mình. Australia coi quyết định này của Meta ảnh hưởng tiêu cực tới các cơ quan báo chí của nước này. Không chỉ vậy, gần đây, mạng xã hội X, hay còn được biết đến với tên gọi Twitter, cũng từ chối thực hiện đề nghị của chính quyền về việc gỡ hình ảnh vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra tại nước này trên toàn bộ nền tảng, bao gồm cả ở các quốc gia khác. Australia cho rằng những hình ảnh bạo lực nếu không được gỡ bỏ hoàn toàn trên mạng thì người dân nước này vẫn có thể tiếp cận được và nó sẽ gây tác động xấu tới xã hội. Trong bối cảnh này, Australia muốn các nền tảng xã hội có trách nhiệm hơn đối với người sử dụng và cả xã hội Australia. Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland cho rằng
chúng tôi đánh giá các quyết định, trong đó có việc rút lại việc trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia, điều gây ra ảnh hưởng tiêu cực không chỉ về kinh tế mà còn cả các cơ chế khác trong xã hội. Vì vậy, điều quan trọng là Quốc hội cần phải thực hiện chức năng của mình. Quốc hội cần phải xem xét kỹ lưỡng và quan tâm đến những vấn đề quan trọng này.
Vào ngày 13 tháng 5 tới, công ty OpenAI có kế hoạch công bố sản phẩm tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI gia tăng cạnh tranh với công cụ tìm kiếm Google. Sản phẩm tìm kiếm của OpenAI là phần mở rộng của công cụ đình đám ChatGPT để truy cập thông tin trực tiếp từ trang web và truy dẫn nguồn. ChatGPT là công cụ chatbot của OpenAI sử dụng mô hình AI tiên tiến để tạo ra những câu hỏi, câu trả lời giống như con người dựa trên những gợi ý bằng văn bản. ChatGPT được xem là ứng dụng phát triển nhanh nhất với 100 triệu người dùng một tháng sau 2 tháng ra mắt vào cuối năm 2022. Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 này, nhiều vùng ở châu Á chìm trong sóng nhiệt từ Ấn Độ đến Bangladesh, Philippines. Con người, động vật và mùa màng đang phải chịu đựng một đợt nắng nóng dài, nhiệt độ cao kỷ lục. Các chuyên gia khí hậu cho rằng nhiệt độ quá cao chủ yếu là do biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng El Nino. Và đây không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào.
Thế giới vừa trải qua tháng 4 nóng kỷ lục, kéo dài chuỗi 11 tháng, trong đó mỗi tháng đều là tháng nóng nhất được ghi nhận so với trước đó. Sóng nhiệt đã ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á, khiến hàng triệu trẻ em ở nhiều nước như Campuchia, Philippines phải nghỉ học. Trong 12 tháng tính đến hết tháng 4, nhiệt độ trung bình thế giới cao kỷ lục, cao hơn 1,61 độ C so với mức trung bình trong thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. tại miền đông Ấn Độ, người dân đã trải qua tháng 4 nóng kỷ lục.
Chúng tôi đang gặp khó khăn vì nắng nóng. Bất chấp nỗ lực giữ mát bằng cách đổ nước lên người và trên mặt đất, không có gì hiệu quả. Chúng tôi có thể cảm thấy hơi nước bốc lên từ mặt đất.
Tại Manila, Philippines, chính quyền địa phương phải triển khai vòi sen di động miễn phí giúp người dân vượt qua những đợt nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể đến mùa màng tại đây.
Chúng tôi đang thực hiện chương trình này để giúp giảm bớt cái nóng mà người dân đang phải trải qua trong mùa khô này. Một số người cũng gặp phải tình trạng thiếu nước và không thể tắm. Vì vậy, chương trình này giúp cung cấp vòi sen và nước miễn phí cho người dân, giảm bớt cái nóng cho thời tiết khô hanh này. Khi nắng nóng cực độ, chúng tôi không thể sản xuất được rau quả chất lượng tốt, đó là hậu quả của nắng nóng. Nông dân phải chịu thiệt vì giá thấp, vì chất lượng kém.
Lý giải về tình trạng nắng nóng nghiêm trọng hiện nay, Junaid Alisaki, chuyên gia về khí hậu môi trường của tổ chức phi chính phủ AMICHE nhấn mạnh. A population explosion.
Bùng nổ dân số, đô thị hóa không có kế hoạch, nạn phá rừng ở một số quốc gia có quy mô là một số nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ tăng lên từng ngày. Một trong những vấn đề của đô thị hóa không có quy hoạch là sự gia tăng phương tiện và cơ giới hóa trong thành phố. Việc sử dụng điều hòa ngày càng gia tăng ở khắp mọi nơi, nhiều nhà máy điện được xây nên khiến tình trạng ngày một nghiêm trọng.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, biến đổi khí hậu đang có tác động mạnh hơn đến châu Á, nơi đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Các yếu tố góp phần vào tình trạng này là nạn phá rừng làm giảm bóng râm và tăng diện tích đất khô, quá trình đô thị hóa khi các kết cấu bê tông, kính và thép hấp thụ nhiệt thay vì phản xạ nhiệt khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ là lúc cộng đồng quốc tế cần đẩy mạnh hợp tác để ứng phó kịp thời với những bất thường của thời tiết đến nhanh hơn so với những dự báo trước đó.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, dự án kênh đào Funan Techo được chính phủ Campuchia khởi xướng từ năm 2022, dự kiến khởi công cuối năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027 với tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh sông. Các đoạn kênh được thiết kế với kích thước đủ lớn, bề rộng đáy kênh 50 m, bề rộng mặt kênh từ 80 đến 120 m và chiều sâu mực nước trong kênh là 4,7 m để các tàu trọng tải đến 1.000 tấn có thể qua lại. Khi dự án này đi vào xây dựng và hoạt động, liệu có thể gây tác động gì tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam? Phóng viên Thanh Tùng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực này.
Theo thông báo của Campuchia, dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh sông. Các đoạn kênh được thiết kế với kích thước đủ lớn, bề rộng đáy kênh 50 m, bề rộng mặt kênh từ 80 đến 120 m và chiều sâu mực nước trong kênh 4,7 m để các tàu trọng tải đến 1.000 tấn có thể đi qua. Thời gian xây dựng dự án là 4 năm, dự kiến khởi công vào cuối năm 2024. Trên kênh này có 3 công trình âu thuyền tại 3 vị trí. Âu thuyền nơi kết nối với sông Ba Sắc, sông Hậu, âu thuyền tại tỉnh Tà Keo và âu thuyền nơi cửa ra tỉnh Kép. Âu thuyền với kích thước cơ bản, dài, rộng, sâu là 135m, 18m và 5,8m. Lượng nước xả tối đa qua âu thuyền là 3,6 mét khối một giây. Trước những thông tin bước đầu được cung cấp của dự án, ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho rằng các số liệu về dự án kênh đào Funan Techo hiện vẫn chưa đầy đủ, nhất là trong mục đích sử dụng nước, nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến Việt Nam vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối. Chính vì thế, vấn đề đặt ra là các bộ ngành của Việt Nam nên đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin, đánh giá tác động của dự án Funan Techo đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái đồng bằng sông Cửu Long.
Về các bước tiếp theo, chúng tôi kiến nghị như này, thì ngoài cái việc cung cấp chia sẻ cái thông tin về đánh giá tác động môi trường của dự án phía Campuchia, những cái thông tin thiết kế đầy đủ. Nói chung đây là dự án về phát triển, sẵn sàng mong muốn và các nước bạn chia sẻ cho người ta. Về phía của Hội Mê Công thì rất mong là có đánh giá tác động xuyên biên giới để cho Việt Nam. Đây là cái sự phối hợp đánh giá là khách quan và đầy đủ nhất.
Mới đây ngày 23 tháng 4, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam Tây Châu của Campuchia diễn ra ở thành phố Cần Thơ. Các chuyên gia, đại biểu cũng đã nêu những quan ngại về dự án, bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh hạn hán, mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Việc thực hiện dự án sẽ chuyển nước từ sông Ba Sắc là phân lưu của sông Mekong ra cảng kép, nằm ngoài lưu vực sẽ gây suy giảm đáng kể tài nguyên nước tới vùng đồng bằng sông Cửu Long, gây tác động không nhỏ đến các hoạt động sinh kế, sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn, điều phối viên Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đề nghị.
Các giải pháp cũng như là các chiến lược ấy đều phải dựa trên cái đánh giá với tác động giảm thiểu nhất đến mức có thể, hài hòa với các lợi ích về kinh tế. Với công trình này, với những quan ngại về ảnh hưởng xuyên biên giới thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải đánh giá theo quy trình đầy đủ PNPCA. Thì tôi nghĩ là về phía VNMC cũng như IMC cũng cần yêu cầu Campuchia cập nhật thông tin về dự án này.
Nếu vấn đề cụ thể đặt ra đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực biến đổi khí hậu ở góc độ của một người nghiên cứu độc lập cho rằng, mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long vốn đã thiếu nước, nay sẽ càng thiếu nước trầm trọng hơn nữa nếu có những tác động từ phía trên dọc theo dòng Mekong. Theo ông Tuấn, những hậu quả sẽ kéo theo như mặn sẽ xâm nhập sâu hơn và những hệ lụy về mặt sinh thái, đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, đây là vấn đề nước xuyên biên giới nên chắc chắn sẽ tác động đến đồng bằng sông Cửu Long. Ông Tuấn cũng nêu ra một viễn cảnh khi kênh đào Phù Nam Tây Châu được triển khai, đó là trong mùa mưa, việc kênh đào Phù Nam Tây Châu khi đào đất đắp hai bên thành đường sẽ hình thành làng mạc, thành phố, khu công nghiệp, tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ, khiến phía bắc kênh sẽ ngập nhiều hơn, trong khi phía nam kênh, tức phía về hướng Việt Nam, sẽ ít nước hơn. Như vậy, theo ông Tuấn, điều này có nghĩa có thể nước ít hơn, phù sa ít hơn, cá ít hơn và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác Long Xuyên sẽ dần mất tác dụng. Theo ông Tuấn, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong khi quy hoạch chưa tính đến kịch bản có kênh Phù Nam Tây Châu này. Vì thế, ông Tuấn đặt ra một vấn đề là có cần phải thay đổi hay không? Tương tự, các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay các tỉnh có phải điều chỉnh hay không? Đối với đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, cây lúa sẽ ăn gì, uống gì khi lượng phù sa ngày càng ít đi, đất đai mất nhiều dưỡng chất, nước ít hơn, như vậy 1 triệu hecta có điều chỉnh không? Ông Tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng khi hình dung giải pháp chống sạt lở cho đồng bằng sông Cửu Long sẽ nặng nề hơn.
Tất cả những cái dự án gọi là dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay là xóa đói giảm nghèo thì nó có khả năng phải điều chỉnh lại, bởi vì mình ứng phó vào trong một cái điều kiện hiện tại bây giờ nó có tình huống mới. Chúng ta phải làm cái nào để tạo cái sự mà phát triển hài hòa giữa các nước trên sông Mekong thì chúng ta cũng phải là hoàn toàn bác bỏ, nhưng mà làm sao để cho cái chuyện đánh đổi của nó không quá lớn, và chúng ta cũng không thể nào lấy cái sông Mekong ra làm một vật thực nghiệm để coi là mà tốt hay xấu.
Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu trang tin đầu tư tài chính hôm nay, chúng tôi cập nhật giá vàng. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 89.700.000 đồng một lượng và bán ra 92.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Dòng Thăng Long mua vào mức 75.080.000 đồng một lượng và bán ra 76.580.000 đồng một lượng.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.271 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại Vietcombank và BIDV đều được niêm yết ở mức 25.184 đến 25.484 đồng một đô la, tăng 6 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 733 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, các tổ chức có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.
Trong báo cáo về tình hình vĩ mô tháng 4, chuyên gia từ HSBC dự báo lạm phát của nước ta sẽ vượt trần 4,5% trong quý 2 năm nay, nhưng cũng chỉ trong thời gian rất ngắn trước khi có thể giảm xuống dưới 4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm nay.
Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên chỉ số VN Index dần chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu dưới sự phân hóa của thị trường chung. Hầu hết các nhóm ngành đều biến động tăng giảm trong biên độ dưới 1%, trong đó nhóm trụ cột ngân hàng và chứng khoán đang trong xu hướng điều chỉnh nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 8,63 điểm, xuống còn 1.240,01 điểm. HNX Index giảm 1,19 điểm, còn 233,39 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài suy giảm, thị trường bất động sản đang đối mặt với hàng loạt khó khăn và phát triển thiếu bền vững. Sự mất cân đối giữa các phân khúc khiến người dân khó mua được một ngôi nhà, nhất là ở những đô thị lớn. Vấn đề đang được đặt ra là chính phủ và các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ giúp thị trường phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản tại thành phố Hà Nội có những diễn biến đáng chú ý, trong đó phân khúc chung cư được nhiều người quan tâm nhất. Giá chung cư liên tục tăng khoảng hơn 10% chỉ trong một thời gian ngắn. Đối với đất nền và nhà phố, giá cũng đang rục rịch tăng. Trước Tết Nguyên đán, một căn liền kề tại quận Hà Đông có diện tích 90m², 4-5 tầng xây thô có giá 7 tỷ đồng, nhưng nay giá giao bán tăng mạnh lên 10 tỷ đồng. Hiện tại mức giá giao bán khoảng 100 triệu đồng một mét vuông, sớm vượt qua đỉnh của giai đoạn sóng đầu năm 2022. Không phủ nhận giá bất động sản tăng do nhu cầu tăng, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy biểu hiện thổi giá của một số người đầu cơ. Ông Lê Anh Tuấn, một nhà đầu tư bất động sản cho biết.
Đối với các nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta cũng không thể nhắm tới ngắn hạn nữa rồi, mà phải là chung và dài hạn. Lựa chọn của tôi sẽ lựa chọn vào các sản phẩm bất động sản xanh và không phải là trung tâm thành phố nữa. Và nó sẽ là nằm ngoài bên các đường vành đai của trung tâm thành phố nhưng mà sẽ nằm ở trong các khu đô thị xanh.
Nhìn vào thị trường hiện nay, người dân có thu nhập trung bình đa phần không mua được nhà. Như vậy, bất động sản chủ yếu để đáp ứng giới đầu cơ. Mặc dù thị trường đang gặp nhiều khó khăn, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có nhiều tiềm năng với những khoản đầu tư chung, dài hạn, vì đây là sản phẩm có tính an toàn cao, phù hợp với tâm lý của người Việt. Triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan cùng với đà tăng trưởng của các hoạt động thương mại, đầu tư, tiêu dùng cũng là căn cứ quan trọng để thị trường bất động sản phục hồi. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định thị trường bất động sản chỉ có thể phục hồi phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn khi có những bước tiến về môi trường pháp lý.
Chúng tôi đang kiến nghị với cơ quan chức năng đó là chúng ta phải tháo gỡ mấy thứ. Một, pháp lý. Pháp lý thì anh chị biết rồi, đã có cái tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để rà soát lại chủ yếu là vấn đề về pháp lý và vốn ạ đối với các dự án bất động sản. Cái thứ hai là nút thắt về vốn, trong đó có câu chuyện về đáo hạn trái phiếu bất động sản. Đây là một vấn đề chúng ta phải lưu tâm.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, trận cầu tâm điểm Derby Thủ đô ở vòng 17 V-League 2023-2024 khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội FC. Với 20 điểm sau 17 trận, Thể Công Viettel xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng và bỏ xa vị trí áp chót của Sông Lam Nghệ An, vị trí phải đá playoff trụ hạng 5 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel cho rằng đội bóng của ông thường đá tốt trước các đội bóng có lối chơi tấn công hơn là các đội chỉ đá phòng ngự.
Những đội bóng chơi có lối chơi thì họ duy trì những cái lối chơi của họ. Với những đội bóng mà họ phòng thủ chặt chẽ thì cái cơ hội nó ít hơn. Tuy nhiên thì chúng cũng không phải là khó. Với cái trận đấu chúng tôi thua, trong khi mà phải gặp những đội bóng phòng thủ thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng sẽ phải cần phải rút ra những cái bài học cho cầu thủ. cũng như là cái triển khai lối chơi để sao nó tốt hơn. Còn lại thì tôi cho rằng là với những trận đội bóng mà gặp đội bóng chất lượng thì thể công đi theo thì luôn vẫn thể hiện được phẩm chất của mình.
Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC đang sa sút với vỏn vẹn 4 điểm trong 4 trận gần nhất. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa nhận định.
Có những trận thắng và có những trận thua. Thông qua những thất bại, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện bản thân mình. Từ khi tôi đến đây, trừ trận gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, thì các trận còn lại, cầu thủ Hà Nội đã chơi tốt. Lúc nào tôi cũng đặt mục tiêu chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo. Đó là điều tôi luôn luôn kỳ vọng. Bản thân tôi làm huấn luyện viên, đó là mục tiêu tôi luôn đặt ra. Tuy nhiên, sau khi V-League kết thúc, chúng tôi vẫn còn cúp quốc gia. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ phải trưởng thành hơn, nhìn lại lỗi lầm và sửa chữa để tiến tới bước tiếp theo.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Cũng liên quan tới vòng 17 V-League, đội bóng đang gây được ấn tượng mạnh với khán giả nhờ lối chơi cũng như tính hiệu quả, đó là Thép Xanh Nam Định. Đang có ưu thế rất lớn trong cuộc đua vô địch khi hơn đội nhì bảng BKM Bình Dương tới 8 điểm. Một trong những lý do khiến đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thành công là sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để có thể thích nghi với lịch thi đấu dày đặc. Tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ.
Thì quãng thời gian mà 4-5 ngày một trận theo mình đánh giá thì khá là khắc nghiệt đấy. Bởi vì là cầu thủ cần đến, mình nghĩ là phải 5-6 ngày để hồi phục 100% sau một trận đấu. Từ huấn luyện viên thể lực cũng như là ban huấn luyện đã đề ra là những vấn đề về dinh dưỡng cũng như là hồi phục câu lạc bộ tập luyện xong, thả lỏng rồi là hồi phục ở trong phòng sông hơi và ngâm đá. Các đội bóng phải khắc phục rất là tốt từ ăn uống đến tập luyện. Và đây là quãng thời gian mà đội bóng nào có lực lượng dày hơn thì đây là một lợi thế rất là lớn.
Chiều mùng 9 tháng 5, huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến hết năm 2025. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi trước đó huấn luyện viên Mai Đức Chung nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng với VFF cuối năm 2023. Khi ấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông muốn nghỉ ngơi sau khi giành rất nhiều thành tích cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần nửa năm, nhà cầm quân sinh năm 1951 đã quyết định trở lại. Về kế hoạch hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
Năm nay thì là cái nhiệm vụ của đội tuyển bóng đá nữ thì nó hầu như là không có. Chỉ có một cái đợt tập huấn vào trong tháng 8 này. Sau đó là các vận động viên lại quay trở về câu lạc bộ để thi đấu lượt về vô địch quốc gia và cúp quốc gia cũng như là đội thành phố Hồ Chí Minh thi đấu cúp C1 của khu vực châu Á. Tiếp tục sang năm thì rất nhiều nhiệm vụ như là thi đấu AFF Cup này, thi đấu SEA Games, vô địch SEA Games tại Thái Lan, rồi vòng loại Asian Cup vân vân, cũng rất là nhiều nhiệm vụ. Thế và tôi cùng với đội tuyển bóng đá nữ cùng với ban huấn luyện thì sẽ tập trung cao độ nhất cho cái nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh sự trở lại của huấn luyện viên Mai Đức Chung, VFF trong ngày 9 tháng 5 đã nói lời chia tay với một gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chỉ trước đó vài ngày, VFF đã công bố ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt tuyển U16 và U19 Việt Nam. Lý do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xin nghỉ là vì nguyện vọng cá nhân và dành thời gian cho gia đình. Trong thời gian trước mắt, VFF cần phải sớm tìm người thay thế để dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải U16 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng sau. Rạng sáng nay, Bayer Leverkusen có màn lội ngược dòng ấn tượng khi cầm hòa 2 đều trên sân nhà trước AS Roma, qua đó giành quyền vào trận chung kết Europa League với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận bán kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso cũng thiết lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trên mọi đấu trường ở châu Âu, 49 trận. Đối thủ cuối cùng của Bayer Leverkusen trên hành trình chinh phục ngôi vương Europa League chính là Atalanta, đội giành chiến thắng 3-0 trước Marseille ở bán kết lượt về. Trận chung kết giữa Atalanta và Bayer Leverkusen sẽ diễn ra trên sân vận động Aviva ở Ireland vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 5.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, miền Đông chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, riêng phía đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được tổ chức khi mà gần đây xảy ra các vụ thiệt hại do thiên tai ngày càng đáng lo ngại. Mục tiêu của hội nghị nhằm đánh giá tình hình thiên tai trong năm nay, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng chống thiên tai. Tiếp nối thành công xuất khẩu lô yến xào sang thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2023, công ty Hải Yến Nha Trang vừa có lô hàng đầu tiên đặt chân đến thị trường Pháp. Với lợi thế có 42 trên 63 tỉnh thành phố có chim yến, cộng thêm điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam đã có nhiều cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp về yến. Trước thông tin một số quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện giữa Nga và NATO. Sau quyết định dừng chuyển giao vũ khí từ chính quyền Mỹ, quân đội Israel khẳng định lực lượng này có đủ vũ khí và đạn dược cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Nam Gaza như kế hoạch đã định. Thủ tướng Netanyahu cũng đã tuyên bố Israel sẵn sàng chiến đấu đơn độc nếu không có sự trợ giúp của đồng minh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hùng Cường, Hằng Nga, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.